nghĩa thâm sâu của đời sống. Vậy, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Ê-phê-sô chương 4 câu 1 đến câu 3. Định nghĩa bí quyết 10. Khám phá ý nghĩa thâm sâu của đời sống là mức độ chúng ta có được một ý thức mới mẻ về Thiên Chúa. Để chúng ta có thể nhìn thấy tầm quan trọng của đời sống trên những cấp độ sâu sắc hơn, bằng cách hiến dâng mạng sống mà tuân theo ý định của Thiên Chúa. Hiện nay, chúng ta đang khốn khổ vì cơn khủng hoảng ý nghĩa. Não trạng duy tiêu thụ đã thế chỗ lòng vị tha. Não trạng buôn bán đã thế chỗ tinh thần tương trợ. Và người ta đi tìm cho được nhiều của cải hơn là tìm kiếm sự thiện nơi mình và nơi người khác. Phát triển thân xác thay vì phát triển nhân cách. Người ta thích tranh cãi liên tục về tính xác thực của chén thánh một cách gay gắt và không khoan nhượng hơn là cổ võ sự hài hòa, hòa bình và công lý. Trong một thế giới hỗn độn và cay cú như thế, tất nhiên chúng ta ít có điều kiện để nhận thức ý nghĩa thâm sâu của đời sống. Đó là một điều bất hạnh, bởi vì nếu chúng ta nhận thức được ý nghĩa thâm sâu của đời sống, chúng ta mới có thể phiêu lưu trên con đường đi tới hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc bắt nguồn từ một lối sống được hướng dẫn bởi giáo huấn của các mối phúc thật. 1. Nhân đức là hành động yêu thương. Cũng như việc tìm kiếm hạnh phúc, chúng ta chỉ tìm thấy ý nghĩa đời sống khi theo đuổi một điều gì khác. Ý nghĩa đời sống là phó phẩm của việc tận hiến sinh lực nhằm phục vụ ý định của Thiên Chúa hơn là phục vụ ý định của chúng ta. Tóm lại, chúng ta tìm thấy ý nghĩa đời sống trong khi theo đuổi nhân đức. Định nghĩa hay nhất về nhân đức là tình yêu được thể hiện qua việc làm. Chúng ta thực hành nhân đức khi chúng ta hành động một cách yêu thương, khi chúng ta tử tế, trọng lượng, kiên nhẫn, đầy hy vọng, bác ái, đáng tin, trung thành, chịu đựng, đồng cảm và bền chí, chúng ta cư xử một cách đạo đức. Khi thực hành nhân đức, chúng ta được cung cấp những cơ hội tuyệt vời để thể hiện và biểu lộ chính đức tin mà chúng ta hằng khao khát. Để thể hiện tình yêu trong cuộc sống, chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta phải sẵn sàng tìm kiếm Thiên Chúa, một kẻ đã từng giúp nhiều người nhận ra ý nghĩa thâm sâu của đời sống, chính là Victor Frankl. Có thể bạn đã biết rằng Victor Frankl là một nhà tâm lý trị liệu gốc Do Thái và đã bị Đức Quốc xã giam giữ trong trại tập trung cùng với gia đình của ông. Trong khi bị dập vùi trong trại tập trung, ông nhận thấy rằng hễ ai cảm thấy mình có một sứ vụ, một khao khát, một mục tiêu mà ông gọi là ý nghĩa đời sống, thì hầu như kẻ ấy có nhiều khả năng sống sót trong trại tập trung hơn những người không thể xác định một mục đích cụ thể cho cuộc đời mình. Nhận định này đã thúc đẩy Phan ra sức nghiên cứu và dành trọn cả sự nghiệp để tìm hiểu ý nghĩa đời sống. Thật vậy, ông đã làm cho việc nghiên cứu ý nghĩa đời sống trở thành ý nghĩa của đời sống mình. Ông đã viết một số tác phẩm và đưa ra một liệu pháp tâm lý mà ông gọi là liệu pháp ý nghĩa, để giúp người ta tìm thấy ý nghĩa thâm sâu của đời sống. Hơn bất cứ tác giả nào khác, tác phẩm của ông giúp chúng ta tập trung vào giá trị tuyệt vời của ý nghĩa đời sống. 2. Nhầm lẫn ý nghĩa đời sống. Ý nghĩa đời sống là gì? Trên thực tế, ý nghĩa là một cảm nhận, một điều gì đó mà chúng ta cảm nghiệm trong nội tâm, một điều mà chúng ta trải nghiệm bằng tình cảm. Nếu bạn có ý nghĩa trong cuộc sống, bạn nhận thấy mình có những cảm nhận lạ thường. Những cảm nhận này rất giống với những cảm xúc mà chúng ta đã đề cập trong bí quyết 8, hiến mình cho tha nhân. Phấn khích, dũng mạnh, ấm áp, điềm tĩnh, tự trọng và mạnh khỏe. Đây chưa phải là một danh sách đầy đủ, bởi vì mỗi người trong chúng ta cảm nhận ý nghĩa của đời sống một cách khác nhau. Tuy nhiên, làm sao bạn biết mình có ý nghĩa trong đời sống? Cách duy nhất để cảm nghiệm ý nghĩa của đời sống là đặt mục đích cho cuộc sống. Khi chúng ta có mục đích, chúng ta không thể nào không có ý nghĩa. Nếu đời sống chúng ta không có mục đích, thì chúng ta không thể nào cảm nghiệm ý nghĩa của đời sống được. Và mục đích ấy phát sinh từ đâu? Mục đích đời sống bắt nguồn từ việc tìm kiếm đường hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và đích điểm mà chúng thực hiện hay nhắm tới. Mục đích của đời sống phải là một điều gì đó lớn hơn bản thân chúng ta. Một điều gì đó mà chúng ta không bao giờ có thể đạt tới hay làm chủ một cách trọn vẹn được. Và cũng là một điều gì đó mà chúng ta có thể đón nhận như động lực chính yếu định hướng cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta dễ dàng nhận biết mục đích của người đang cắp sách đến trường, nuôi dạy con cái hay thiết kế cầu cống. Tuy nhiên, đối với những người đã bước qua những năm tháng được gọi là giai đoạn sản xuất, thì mục đích đời sống của họ hình như thiếu rõ ràng. Điều hiển nhiên là nền văn hóa chúng ta tỏ ra lúng túng khi nói đến những điều cốt yếu làm nên ý nghĩa đời sống của những người lớn tuổi đã về hưu. Giai đoạn này thường bị đánh giá thấp trong một thế giới đề cao việc sản xuất, và nền văn hóa chúng ta bảo họ phải chăm sóc thân xác, nghỉ ngơi và vui chơi. Ba hoạt động này đều cần thiết cho mọi người, nhưng liệu chúng có khả năng mang lại ý nghĩa cho đời sống không? Chúng có phải là những hoạt động duy trì sự sống và cho phép chúng ta theo đuổi mục đích của đời sống và phát huy ý nghĩa đời sống không? Nếu tất cả những gì người ta khao khát thực hiện trong đời chỉ là thể dục, nghỉ ngơi và vui chơi, thì chúng ta có thể kết luận rằng họ thiếu chiều sâu, mục đích và vì thế mà thiếu hẳn ý nghĩa đời sống. Như vậy, đâu là nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện trong thời gian nghỉ hưu? Tôi xin trả lời một cách đơn giản như sau. Nhiệm vụ của chúng ta là thể hiện lòng thương xót qua đời sống thể lý và tâm linh của mình, để tìm thấy ý nghĩa trong đời sống, chứ không chỉ trong thời gian về hưu. Chúng ta được mời gọi thực hiện những hoạt động biểu lộ lòng thương xót trên bình diện thể lý và tâm linh. Về tâm linh là dạy dỗ, khuyên bảo, an ủi, nâng đỡ, tha thứ, chịu đựng bất công. Về thể lý, cho kẻ đói ăn, cho kẻ vô gia cư đổ nhà, cho kẻ bình trần áo mặc, thăm viếng bệnh nhân, chôn xác kẻ chết, bố thí cho người nghèo. Động lực thúc đẩy chúng ta thực hiện những hoạt động biểu lộ lòng thương xót chính là lời dạy của Chúa Giê-xu qua dụ ngôn về ngày phán xét. Người đã nói với chúng ta rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Matthew chương 25 câu 40. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, đón tiếp kẻ vô gia cư, cho kẻ trần truồng áo mặc và thăm viếng bệnh nhân và tù nhân là những hành động yêu thương và làm cho đời sống có ý nghĩa. 3. Kim cương. Tình yêu là một thực tại không thể định nghĩa được. Định nghĩa chính xác nhất mà chúng ta có được đó là Thiên Chúa là tình yêu và mọi việc người làm đều là tình yêu. Tình yêu là động cơ đệ nhất của vũ trụ. Đó là điều chúng ta đã đề cập trong bí quyết thứ 2, tìm kiếm tình yêu khắp mọi nơi. Có lẽ vì tình yêu quá lớn, quá mạnh và quá siêu việt, cho nên chúng ta không thể nhìn trực diện được. Tình yêu rực rỡ đến nỗi khi chúng ta đứng trước ánh sáng tình yêu, chúng ta có nguy cơ bị mù lòa. Vậy làm sao chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu? Chúng ta thấy được tình yêu là nhờ hoa trái của tình yêu mà chúng ta gọi là các nhân đức. Hoa trái của tình yêu là hy vọng, lòng trắc ẩn, đức tin, bác ái, chịu đựng, chấp nhận, đơn sơ, kiên trì, khiêm tốn. Danh sách này còn dài. Ví dụ, lòng khiêm hạ đích thực thì biểu lộ tình yêu. Chúng ta không thể nhìn thấy tình yêu mà nhìn thấy hành động của tình yêu. Kim cương là biểu tượng của bí quyết thứ 10. Khám phá ý nghĩa thâm sâu của đời sống. Bạn hãy tưởng tượng mình là một viên kim cương. Là viên kim cương, bạn sẽ làm gì để diễn tả tình yêu? Chúng ta biết, kim cương là loại đá quý rắn chắc nhất trên trái đất này. Kim cương tuy có nhiều công dụng trong kỹ nghệ, nhưng chức năng đầu tiên của kim cương là phản chiếu ánh sáng. Có bao giờ bạn đã nhìn ngắm viên kim cương dưới ánh sáng mặt trời chưa? Viên kim cương chẳng phản chiếu mọi màu sắc của cầu vồng sao? Viên kim cương tỏa sáng và lấp lánh không giống bất cứ vật thể nào khác. Viên kim cương hầu như tự phát ra ánh sáng. Chúng ta có thể sững sờ và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp rạng rỡ của kim cương. Bây giờ, chúng ta hãy thôi tưởng tượng mà xem xét bản chất của thứ ánh sáng ấy. Tia sáng tỏa chiếu từ viên kim cương là gì? Tại sao viên kim cương có thể phản chiếu ánh sáng? Viên kim cương có nhẵn bóng không? Không, viên kim cương có nhiều mặt và nhiều vết cắt trên bề mặt. Bất chấp hình dáng của viên kim cương, hình trái tim, quả lê hay giọt nước, viên kim cương không tự mình phản chiếu ánh sáng, mà chính ánh sáng rọi chiếu vào trung tâm viên kim cương, bị khúc xạ và phản chiếu nhờ các mặt cách của viên kim cương. Chúng ta tự ví mình như viên kim cương, thì mỗi mặt cắt của viên kim cương có thể xem như những hành động của chúng ta, nghĩa là các nhân đức. Ánh sáng tình yêu, một quà tặng mà Thiên Chúa quảng đại ban cho chúng ta nhờ Thánh Thần, chiếu rọi vào cõi lòng chúng ta. Ánh sáng này được phát xạ nhờ các hành động nhân từ của chúng ta và phản chiếu khắp thế giới. Chúng ta càng cắt tỉa và mài dũa chính mình như cắt sáng viên kim cương cho được nhiều mặt, chúng ta càng có khả năng phản chiếu tình yêu Thiên Chúa cho thế giới, và chúng ta càng phản chiếu ánh sáng Thiên Chúa một cách rõ nét. Chúng ta càng tìm thấy ý nghĩa thâm sâu của đời sống chúng ta. Chúng ta có thể xem những năm tháng trong tuổi già như thời hồng ân mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta, để giúp chúng ta cắt sáng và mài dũa viên kim cương của mình. Trong những giai đoạn trước, có lẽ chúng ta đã bị cuốn hút bởi thế gian, nên chưa dành đủ thời giờ và năng lực để cắt sáng và mài dũa viên kim cương của mình. Đôi khi chúng ta đã bị tiêu hao quá nhiều vì những bổn phận hàng ngày, đến nỗi hoàn toàn không còn nhớ đến viên kim cương. Trong năm tháng của tuổi già, chúng ta có thể đảm nhận lại việc cắt sáng và mài dũa viên kim cương như sự nghiệp chính yếu của đời sống chúng ta. Bổn phận đầu tiên trong sự nghiệp này tập trung vào việc biết mình một cách sâu sắc hơn bằng cách: 1. Phân tích các niềm tin cơ bản hướng dẫn những hoạt động hàng ngày trong đời sống chúng ta. 2. Làm sáng tỏ nhận thức của mình về ý nghĩa đời sống. 3. Suy tư dưới quan điểm đức tin. 4. Cảm nhận với trái tim của Chúa Giê-xu. 5. Phát huy khả năng phân định, ngõ hầu chúng ta biết đáp ứng hơn là chỉ phản ứng mà thôi. 6. Hành động với nghị lực, xác tín và khiêm tốn của Thiên Chúa. 4. Khởi điểm của việc phát triển nhân cách. Một điều thú vị đáng ghi nhận là từ nhân đức chỉ xuất hiện 3 lần trong Kinh Thánh Tân Ước: Marco chương 5 câu 30, Luca chương 6 câu 19 và 8 câu 46. Khi từ này được dùng để mô tả năng lực chữa lành của Đức Kitô. Nhưng về sau, bản dịch Kinh Thánh Revised Standard Johnson đã sử dụng từ năng lực thay cho từ nhân đức trong bản dịch Kinh Samuel. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện người phụ nữ bị băng huyết đã chạm vào tua áo Chúa Giêsu như thế nào. Trong bản dịch mới thì Chúa Giêsu nói rằng: "Thầy biết có một năng lực từ nơi Thầy phát ra." Còn trong bản dịch cũ thì nói: "Thầy biết có một nhân đức từ nơi Thầy phát ra." Nhân đức sinh ra năng lực, tức là sức mạnh giúp chúng ta sống như là con cái đích thật Thiên Chúa hơn là con cái thế gian. Trong khi từ nhân đức chỉ được nhắc đích danh 3 lần, nhưng các nhân đức cụ thể như đức tin, lòng thương xót, đức cậy, phó thác, chấp nhận, bác ái, kiên nhẫn và nhiều nhân đức khác lại được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tập luyện nhân đức hình như là một nhu cầu cần thiết, không thể chối cãi trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Theo chỉ dẫn của Kinh Thánh, các nhân đức tạo cho chúng ta một nền tảng vững chắc để phát triển đời sống tâm linh. Và qua tiếng nói nội tâm, Chúa Thánh Thần không ngừng thúc giục chúng ta tập luyện nhân đức. Chúng ta có lý do chính đáng để tập luyện nhân đức. Nhờ việc phát triển nhân đức, chúng ta có khả năng chấp nhận những mất mát trên bình diện thể lý mà chúng ta sẽ trải nghiệm trong tuổi già. Đồng thời, kinh nghiệm về sự mất mát sẽ củng cố các nhân đức của chúng ta. Để bù đắp những mất mát về mặt thể lý, chúng ta tập luyện nhân đức một cách kiên quyết hơn những giai đoạn trước. Thật vậy, chúng ta có thể nói rằng mất mát là động lực đầu tiên của nhân đức, bởi vì nó tạo cho tình yêu có cơ hội đi vào cuộc sống chúng ta. Thử hỏi hoạt động nào có thể dạy chúng ta phát huy đức kiên nhẫn triệt để, khả năng thích nghi, khả năng chịu đựng và đức khôn ngoan sâu sắc hơn tiến trình lão hóa. Trong lớp học phong phú là tiến trình lão hóa, chúng ta có thể học biết đường lối của Thiên Chúa một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, khi chúng ta đã phát huy được một nhân đức thì nhân đức ấy sẽ kế theo những nhân đức khác. Chẳng hạn, khi chúng ta đã có nhân đức cương nghị, thì đương nhiên chúng ta sẽ có kỷ luật bản thân. Khi chúng ta tấn tới trong niềm trông cậy, chúng ta sẽ có được đức hiếu hòa. Khi chúng ta có tinh thần hài hước, thì đức khiêm hạ, siêu việt và ân cần cũng sẽ được phát huy. Nếu bạn tập luyện một nhân đức cho thật hoàn hảo, dĩ nhiên là loài người chúng ta không thể làm được, bây giờ bạn sẽ được mọi nhân đức. Bởi lẽ mọi nhân đức đều nối kết với nhau và phát xuất bởi cùng một nguồn mạch. Nguồn mạch ấy chính là tình yêu Thiên Chúa. 5. Nhân đức còn cao quý hơn phần thưởng. Tuy nhiên, nhân đức không phải là một ý niệm phổ biến trong nền văn hóa hiện nay. Cho dù William Bennett, nguyên bộ trưởng giáo dục, đã phổ biến tác phẩm Sách Nhân Đức, hình như các phương tiện truyền thông đại chúng đang làm mọi cách để tránh né hạn từ này. Rõ ràng là vì họ sợ không phù hợp với thời đại, không hợp thời, hay tệ hơn là sợ xấu hổ. Lần cuối cùng bạn đã xem một hài kịch xoay quanh việc thực hiện nhân đức trong chương trình truyền hình cuối tuần là khi nào? Thái độ của các phương tiện truyền thông đại chúng đâu có gì khó hiểu. Phần lớn thì biện hộ cho thế gian. Trong khi đó, nhân đức lại bắt nguồn từ ân sủng, một sức mạnh hoàn toàn vượt ngoài thế gian này. Điều đáng tiếc là những kẻ khôn ngoan theo kiểu thế gian nghĩ rằng những người đức hạnh thì không hấp dẫn, và dĩ nhiên là họ không thích những gì thiếu hấp dẫn. Hơn thế nữa, những kẻ ấy còn nghĩ rằng sống đạo đức chẳng mang lại lợi lộc gì, và vì thế họ chế nhạo rằng nhân đức tự nó đã là một phần thưởng. Và quả thật là thế gian ít khi tưởng thưởng cho người có nhân đức. Tuy nhiên, Thiên Chúa lại ban cho họ một phần thưởng cao quý hơn mọi điều mà thế gian có thể ban tặng. Nghĩa là Thiên Chúa ban thưởng nước Thiên Chúa cho những ai sống đạo đức. Tôi xin lặp lại rằng một trong những quà tặng của nước Thiên Chúa chính là sự trẻ trung. Điều ấy có liên quan gì đến ý nghĩa đời sống? một quà tặng khác được ban tặng cho kẻ đạo đức. Ấy là họ ý thức mãnh liệt về hoạt động của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Khi chúng ta nhìn thấy tình yêu Thiên Chúa đang biến đổi thế giới nhờ những việc bác ái của chúng ta, ắt chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của đời sống chúng ta. 6. Sự thất bại tột bậc của đời sống. Bác sĩ Benny Singen giải thích rằng chết không phải là thất bại tột cùng. Đúng hơn, sự thất bại tột cùng của con người là từ chối đối diện với những thách đố của cuộc sống. Không có giai đoạn nào trong cuộc sống mà chúng ta phải đương đầu với nhiều thử thách hơn giai đoạn tuổi già. Bởi chúng ta bị vây hãm bởi những mất mát trong cuộc sống có thể làm cho chúng ta bực hay làm cho chúng ta mạnh mẽ. Chọn lựa thế nào là tùy chúng ta. Những mất mát ấy tạo nên một khoảng trống mà chúng ta có thể lấp đầy bằng sợ hãi hay bằng tình yêu. Nếu chúng ta lấy sợ hãi lấp đầy khoảng trống ấy, chúng ta sẽ thu hoạch hậu quả của sợ hãi. Trái lại, nếu chúng ta lấp đầy bằng tình yêu, chúng ta sẽ thu hoạch hoa trái của tình yêu, đó là nhân đức. Hễ ai lấp đầy khoảng trống mất mát bằng sợ hãi, rốt cuộc sẽ trở nên gắt gỏng hay suy nhược. Trái lại, hễ ai lấp đầy khoảng trống mất mát ấy bằng tình yêu, họ sẽ tràn trề hy vọng, khoan dung và chan chứa niềm tin. Chọn lựa tình yêu có dễ không? Không. Trưởng thành thì gian khổ, đôi khi còn đau đớn, và chúng ta có thể gặp mọi loại chướng ngại vật trên đường. Tuy nhiên, tôi được Abraham Maslow, nhà tâm lý sủng ái của tôi, nhắc cho biết rằng khi chúng ta bước đi trên nẻo đường đời và gặp một ngã ba, chúng ta hãy đi theo ngã đường chông gai nhất, bởi vì con đường ấy mang lại cho chúng ta sự trưởng thành nhất. Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiệm vụ đi vào tiến trình lão hóa, dù biết rằng tiến trình này có nhiều rủi ro mà chúng ta phải chấp nhận. Và tôi cũng nghĩ rằng những nhân đức mà chúng ta đã rèn luyện cho đến thời điểm này sẽ giúp chúng ta tiếp tục tăng trưởng trong suốt giai đoạn tuổi già. Và vì lẽ đó, điều quan trọng là chúng ta phải mài dũa những mặt cắt của viên kim cương của mình vào mỗi giai đoạn trong cuộc đời, ngõ hầu khi chúng ta tiến tới những giai đoạn cuối, chúng ta đã có sẵn khả năng tiến bước trong đức tin, phấn khởi trong hy vọng, tìm thấy bình an và phản chiếu tình yêu Thiên Chúa một cách độc đáo